nhiễm là bốn lần cao thượng, những sợ hận như vậy không chỗ nào thổi thân, nơi nửa an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thaya, con Quảng Châu, thành kính bệnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phòng thất mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt tu thọ trì bạc quan trai giới với sự điều hợp của chư tăng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Dạ, hôm nay chương trình chúng ta có một chút thay đổi. Chúng ta sẽ học câu chuyện trong ngày vì bà thương nhân tiền thân Mã Hà Hòa Nít Chá do sự thuyết giảng của đại đức Pháp Tân, và tiếp theo là chư tăng thảo luận. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn của bài học hôm nay ạ. Câu chuyện trong ngày mùng 6 tháng 11 năm 2010, vì đại thương nhân tiền thân Mahāvānicca. Trong mắt của bậc trí thì đa số sở hành của người đời là tham tàng ích kỷ. Phần A. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một đám thương nhân sống ở xá vệ. Tương truyền rằng những người này lúc đi buôn bán xa đã đem lễ vật cúng dường đạo sư, đã đem lễ vật cúng dường bậc đạo sư và an trú vào tam quy cùng ngũ giới. Họ nói: Bậc Thế Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chân đảnh lễ Thế Tôn. Họ lên đường cùng với 500 cỗ xe chất đầy hàng hóa. Chẳng bao lâu vào rừng hoang dã, họ chẳng thấy đường nào đi nữa, bị lạc đường, không được uống thức ăn. Họ băng qua rừng cho đến khi thấy một cây đa khổng lồ có loài rắn ẩn nấu. Họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngồi xuống đó. Nhìn lên đám lá, họ thấy chúng sáng loáng như thể thấm nước, còn cành cây như mộng đầy nước làm cho cả bọn suy nghĩ. dường như nước đang chảy trong thân cây này, ta hãy cắt lấy một nhánh trở về hướng đông xem sao, chắc là có nước để uống. Một người trèo lên cây chặt một cành, từ đó một dòng nước chảy ra sền sệt như nước trong thân cây thốt nốt. Họ lấy nước rửa mặt và uống. Kế đó họ chặt một cành ở hướng nam, từ đó xuất hiện đủ loại cao lương mị vị, họ liền ăn uống. Rồi họ chặt một cành ở hướng tây này, liền hiện ra một đám nữ nhân xinh đẹp trang sức lộng lẫy, họ vui chơi hưởng lạc với đám nữ nhân kia. Cuối cùng họ chặt một nhánh ở hướng bắc, từ đó rớt tung tóe bảy bẫu vật, họ lượm lấy chất đầy 500 xe ngựa và trở về xa vệ. Tại đó họ cho người bảo vệ tài vật rất cẩn thận, rồi tay mang vòng hoa, hương liệu đủ loại, họ đi đến kỳ viên đảnh lễ bậc đạo sư và cúng dường ngài xong, liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy họ nghe thuyết pháp và hôm sau họ đem dâng lễ vật rất hào phóng mà lại xuất từ công đức kia. Họ thưa: Bạch Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng về vị thần cây đã ban cho chúng con tất cả tài vật đó. Khi cơm nước xong, bậc đạo sư hỏi: Các ông muốn hồi hướng công đức này cho thần cây nào? Các thương nhân trình Đức Như Lai việc bọn họ đã được cây đa cho kho báu như thế nào. Bậc đạo sư bảo: Các ông đã nhận được kho báu vật ấy vì cách sống tiết độ của các ông, và các ông không muốn mình trong dục lạc chi phối. Song ngày xưa có những người không tiếp dục và bị dục tham chi phối nên chúng mất cả tài sản lẫn tính mạng. Rồi theo lời thỉnh cầu của bọn kia, ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Dạ, con kính mời cô vô thương tiếp theo ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Phần B. Ngày xưa gần bên thành Ba La Nại cũng có chính khu rừng hoang này cùng cây đa đầy. Một đám thương nhân đi lạc đường và chợt thấy cây đa ấy. Với trí tuệ viên mãn của ngài bậc đạo sư giải thích vấn đề qua cách vần kệ sau: Từ nhiều quốc độ các thương nhân đến hợp cùng nhau cả một đoàn, bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiến lên đường tìm kiếm một kho tàng. Đoàn lữ hành kia thiếu thức ăn, đến rừng khô cháy nắng oi nồng, chợt nhìn thấy gốc đa hùng vĩ với bóng cây che mát dịu lòng. Thế rồi dưới tàn lá ti che, cả bọn thương nhân thấy dựa kề lý luận như vậy vì ám độn nghèo nàn trí tuệ quá u mê. Cây này đầy ẩm ướt bên trong, từ đó hình như nước có dòng, ta hãy chặt từ cây một nhánh, cành nào đã mọc hướng về đông. Cành kia được chặt nước tuôn dòng từng giọt tinh nguyên thật sáng trong, cả bọn thương nhân cùng tắm rửa uống cho đến lúc tỏa thế lần. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu xê đã cản nhau, chúng bảo phía nam còn một chánh, chúng ta hãy đến cách nhanh chân. Cành này vừa chặt xuống liền mang lúa gạo thức ăn cứ tràn đầy, cháo đặc nghệ rừng cùng súp đậu và nhiều thức ăn khác thật vô vàn. Bọn thương nhân uống ăn ăn, chúng nhét vào đầy bụng thật căng, rồi bảo với lòng đầy ám độn và vì trí tuệ quá nghèo nàn: Mau lên các bạn phú thương này, ta hãy cắt nhánh lá phía tây, mỹ nữ ta bày ùa tứ phía, xin đi lộng lẫy diễm chùa ta. Kìa xin mi có đủ mua màu, lũng lẳng vòng vàng với bảo châu, đông số cả trăm người mỗi một, mỗi chàng chỉ một gái xinh sao. Cùng đứng bên nhau cả bọn này, quy quần dưới bóng mát tàn cây, đám thương nhân thảy đều vào giữa, đùa giỡn bày trò tích thu tay. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản nhau, chúng bảo bắc phương còn một nhánh, chúng ta hãy chặt xuống lìa thân. Khi tình hướng bắc chặt vừa xong, vàng bỗng tuôn ra cả một dòng, bạc chảy đầy tay và thảm quý, bào ngọc Tân Châu nói chẳng cùng. Trang phục ba la nải mượt mà chăm màng, dày mỏng thực xa hoa. Thương nhân lúc ấy liền hành sự cũng hết thành bao lớp lụa là. Cũng vì ngu muội với si mê, chúng lại bảo nhau như trước kia ta hãy chặt cây từ gốc rễ, chắc càng thâu của cải càng về. Kìa vội đứng lên vị trưởng đoàn cúi đầu cung kính lại thưa rằng cây đa làm hại vì chư vị mong ước trời cho hưởng phúc phần. Cành hướng đông cho nước chảy tràn, cành nam cho thực phẩm tan, cành tây cho các hàng kiều nữ, cành bắc cho tơ lụa bạc vàng, cây đó hại gì quý vị, cầu chư vị hưởng phước trời ban. Cây này cho bóng mát an nhàn, nằm nghỉ ngồi chơi những nước cần, không được phá tan cành đổ hết, hành vi bừa bãi thực hung tàn. Số ngày chỉ một chúng từng bày, tiếng mỗi ngày sau cảng chúng đi, chúng nở những dao rìu sắc bén vào phần gốc để đốn thân cây. Lúc ấy Lưng Xà Vương thấy bọn chúng đứng đến gần gốc cây để đốn ngã cây, liền nghĩ thầm: ta đã cho bọn này nước để uống chi khác, lại cho thức ăn thần tiên bạc chất đầy 500 xe, mà bây giờ chúng bảo nhau hãy chặt đến tận gốc rễ. Chúng thật tham lam vô độ, và trừ vị trưởng đoàn ra, chúng đều phải chết. Thế là rắn chúa tập hợp quân đội rắn ngay. Ta truyền thật nhiều quân sĩ hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận, thật nhiều xạ thủ hãy mang cung kiếm và một gia thân sẵn sàng chiến đấu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Rắn mặc giáp bào đủ bách quân, đứng lên cùng giữ vững sa trường, 300 xạ thủ 6000 nữa, trang bị một khiên với kim thần. Dần kể sao do rắn chúa ngâm, bắn hạ bọn kia tối chặt mau, chẳng tha mạng sống một tên nào, đốt thành tro bụi trừ đoàn trưởng, như thế hoàn thành việc đã giao. Bầy rắn thần làm đúng như vậy, sau đó chúng chất đầy các tấm thảm từ cành phương bắc và mọi bậc chia lên 500 chiếc xe, rồi di chuyển đoàn xe và vị trưởng đoàn lữ hành về Ba La Nạn, cất hết hàng hóa vào nhà ngài và trở về nơi trú ngụ của loài rắn. Khi bậc đạo sư đã chứng kiến việc này, ngài ngâm vần kệ khuyên giáo: vậy trí nhân nên thấy thiện hành, chẳng bao giờ để bản tâm thành. Tôi đòi nô lệ lòng tham dục, phá vỡ mục tiêu đối thủ mình. Bậc trí khi xem việc ác làm khổ đau bất rễ tự lòng tham, đoạn trừ tham dục và dây trói, phát nguyện sống đời thanh tận tâm. Sau khi dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỷ kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham trấn áp nên đã bị hủy diệt tàn khốc, vậy các ông đừng chịu theo lửa dục. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ vào lúc kết thúc các sự thật, các thương nhân kia đã được an trú và vào sơ quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Siraputta Xá Lợi Phất là Linh Xà Vương và ta là vị trưởng đoàn lữ hành. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giác.
Nam Mô Bụt Tha Giác. Nam Mô Tham Ma Giác. Nam Mô Sang Khai Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đại lễ đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và tôn giả Phật tử. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta học đến cái câu chuyện tiền thân đại Maha Vanichat. Ở đây thì nhắc đến cái câu chuyện Thời quá khứ thì do thời kỳ Đức Phật, bậc đầu sư ngày nhắc lại cái câu chuyện một cái số người, cái, những cái người thương dân ở tại xá vệ, những người này đi buôn, trước khi đi buôn thì họ đem những lễ phẩm đến cúng dường bậc đầu sư Đức Phật. Họ nguyên tam bảo rồi họ nói rằng nếu như cái đời sống, nếu như họ đi về bình an thì họ sẽ là những người dâng những lễ phẩm đến cúng dường thành tam bảo. Rồi họ mới chất lên những cái cỗ xe ở trên 500 cỗ xe đó, và 500 cỗ xe đó họ chứa đầy những cái hàng hóa để họ đi. Nhưng mà trên đoạn đường đi thì họ lạc vào trong rừng hoang dã như vậy. Thế rằng khi mà họ lạc vào trong những cái khu rừng hoang dã như vậy đó thì những cái thức ăn, thức uống cũng không có nữa. Và do vậy thì họ đi lần mò, họ ẩn náu, và cuối cùng họ tìm được một cái cây, và họ đến cái cây đó, cái nhánh cây ở hướng đông thì có những cái loại vật thực. Rồi họ lại cho những cái người khác đó là đến những cái loại hướng nam á, thì có những loại châu báu. Rồi đến hướng tây á, thì lại có những cái loại, những cái người nữ dân phục vụ họ. Như vậy rồi sau khi họ đến những cái cây đó, cái cây đó thì nó có đầy đủ những cái vật báo, vật báo. Rồi họ chất lên những cái xe như vậy, họ đi về. Và khi mà họ đi về như vậy đó thì sau một thời gian thì họ mới là những cái người thương buôn này đó, thì họ mới mang tay dần ra hương liệu đến đảnh lễ để Đức Thế Tôn. Liền ngồi xuống một bên. Khi mà họ ngồi xuống về thì hôm ấy đó thì họ rất là hào, họ rất là quan hỷ. Họ đem những cái lễ phẩm đó, họ chia sớt cho những người này và chia cúng dường cho những người khác. Thì nhân đó thì Đức Thế Tôn này mới nhắc lại cái câu chuyện đối với lại cái người mà không có, đối với cái người mà tham á, thì cái việc mà lòng người á tham á, thì tìm cầu những cái này, tìm cầu những cái khác, hết cái này cho đến hết cái khác. Nhưng mà đối với cái bậc trí á, thì các ngài nhìn là chính những cái điều mà tham muốn đó đó, nó làm cho con người ta có thể có những hành vi sai trái, có những hành vi tội lỗi. Và vì vậy cho nên là bậc trí thấy rõ những điều đó. Và thì nhân cái câu chuyện này thì Đức Thế Tôn này mới nhắc qua cái câu chuyện khi nói đến cái chuyện tiền thân, về những cái người mà có tham, về những cái người mà có lòng tham như vậy thì sẽ bị khổ của chính những cái điều mà chúng ta biết. Ở đây thì qua cái bài học này thì những cái câu chuyện chúng ta thấy rất là đơn giản khi mà nghe đến cái câu chuyện này. Nhưng mà tóm chung lại về cái bài học á, thì chúng ta thấy một điều là chính cái phiền não ở trong tâm của chúng sanh á, khi mà mình con người của mình á, thì khi mà chưa có những gì á, chưa có những cái gì á, thì người ta lại ít có tham cầu. Khi chưa có những gì á, thì người ta lại mong cầu những cái mà rất là đơn giản. Ví dụ như những người mà chúng ta thấy rằng có người á, thì chưa đủ ăn đủ mặc á, thì lại nghĩ rằng mình mong sao được đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà khi về một thời gian sau á, mà được đủ ăn đủ mặc rồi đó, thì lại đi tìm kiếm. Có nhiều khi thì vì công việc, rồi cái người mà có thể hiểu được cái điều mà mình làm á, nó sai trái, nó có thể phạm đến cái nhân quả, tức là mình làm những cái điều do nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ác nghiệp bất thiện đó, thì nó sẽ đưa đến cái quả khổ. Với một người mà ý thức hiểu được điều đó thì có lẽ là họ có thể tránh được tránh được là gì? Họ biết rằng cái hành vi, lời nói, việc làm mà nó sai trái như vậy đó thì sẽ dẫn đến cái khổ cho mình ở đời này và đời sau, cho nên họ tránh. Nhưng mà có một số người khác do vì không tin rằng có nhân quả đời trước đời sau, không tin rằng cái nghiệp bất thiện mà mình gieo đó, do không tin rằng những cái nghiệp bất thiện mà mình làm ra đó, từ lời nói, từ việc làm, thì họ sẵn sàng làm những cái gì mà họ có thu nhập lại những cái lợi tức, mà có thể nói là những cái lợi tức đó nó phát xuất từ ở cái điều gọi là gọi là từ cái điều mà tội lỗi, hay là từ những cái việc làm mà nó dẫn đến những việc bất thường, nhưng mà họ sẵn sàng làm những điều đó. Và khi mà họ làm những điều đó đó thì sẽ bị những cái quả khổ ở trong tương lai. Và một điều chúng ta thấy rằng là cái gì mà để cho con người ta phải có những cái hành vi tội lỗi đó, bởi vì như những cái căn bản của những cái pháp bất thiện từ ở trong tâm, từ ở tham hay là ở sân, nhưng mà cái mà kết cấu nên cái phiền não để tạo nên cái đời sống luân hồi này, đó chính là phiền não. Phiền não ở đây thì phải nói rằng là do cái vô minh, do cái vô minh, tức là do cái phiền não vô minh, là mình không nói theo một cách khác, tức là một người không thấy rõ được cái điều thiện điều ác, không biết được cái điều thiện để làm, không thấy được cái điều ác để tránh, và do vậy thì họ sẵn sàng làm những cái điều bất thiện đó. Hoặc là vì cái quan niệm, vì nghĩ rằng cái suy nghĩ rằng mình làm như vậy, mình làm như vậy, mình tạo cái nghiệp bất thiện từ ở cái việc sát hại, từ cái việc ở trộm cắp, từ cái việc mà chúng ta có một cái nghĩ sai lệch về tam bảo, tức là chúng ta không có một cái đức tin trong sạch ở trong cái sự thanh tịnh của tam bảo đó, thì từ đó chúng ta nghĩ về cái sai lệch đó. Khi mà nghĩ về cái sai lệch đó thì tạo ra cái tâm bất thiện ở trong tâm của chúng ta, và do vậy đó thì nó là gì? Từ ở cái việc mà gọi là đức Phật này gọi là vô minh. Vô minh là nói theo một cái nghĩa khác, đó là mình không thấy rõ được những cái điều sai trái đó. Hoặc là vô minh là nhiều khi ở trong cái lầm than khổ sở về khổ thân hoặc khổ tâm, nhưng mà mình lại không nghĩ ra những điều đó. Và nhiều khi ở trong cuộc sống thì nó có những cái gọi là vì không thấy rõ những được điều đó, cho nên con người chúng sanh á có thể lầm lỗi, gây ra những cái lầm lỗi, và vì cái lầm lỗi đó cho nên là tạo cái nghiệp bất thiện. Và nhiều khi thì chúng từ ở cái mà không nhận biết đó đó, và để cho con người ta có thể rằng bị xua đuổi theo cái lòng tham của mình, lòng tham của mình. Mình muốn khi thì quý vị thấy rằng mình muốn được cái này, muốn được cái kia, một người thì muốn được về phương diện mà vật chất á, thì có cái này, có được một cái căn nhà tạm ở thì lại muốn được một cái căn nhà lớn hơn, có được một chiếc xe được tạm ổn thì lại muốn được một chiếc xe tốt hơn, rồi thế là lại đi tìm những điều đó. Và vì vậy cho nên là thường là bị xoay cuốn ở trong cái gọi là thị dục mà mình tham muốn, hoặc là mình tham muốn những cái điều mình thấy là mình cứ bê mang những cái mà chúng ta có thể mà nói là vượt ngoài tầm tay của chúng ta, mà chúng ta vẫn phải bê mang về chính điều đó. Cho nên là trong cái suy nghĩ về cái điều mà chúng ta làm, có khi thì kiếp này đó có thể rằng có những kiếp đó mình biết rằng mình biết được Phật pháp đó, là mình hiểu được cái nhân quả và mình hiểu được điều thiện để mình làm, mình biết tránh được những điều ác, nhưng mà có khi thì có những chút thì mình không biết được lầm lỗi, không biết được những cái nhân quả xấu hay là tốt đó. Và vì vậy cho nên là nhiều khi còn tạo cái nghiệp bất thiện từ thân hay từ khẩu, cho nên là nhiều cái nghiệp bất thiện đó, đó nó sẽ tạo ra một cái quả mà người đó, đó có thể lăn trôi trong dòng sanh tử luân hồi, hoặc có thể sanh vào trong cảnh khổ để chứng nghiệp, chính vì ở cái ác nghiệp mà mình đã làm. Cho nên là cái sự cái gì mà để đưa đẩy hay là xúi dục chúng ta có những cái hành vi bất thiện đó là vì ở cái điều chính là vô minh hay chính là cái tham ái. Vô minh nói theo một cái nghĩa khác, tức là mình không hiểu được và không hiểu được những điều chân chánh để mà mình làm, không biết được cái điều không tốt để mà mình tránh. Và vô minh theo một cái nghĩa khác nữa là vì mình vẫn còn ở trong cái vận lẫn vẫn vô minh, tức là mình không hiểu về cái sự thật của cuộc đời, đó là khổ hay là lạc, những cái gì mà nó có bị ngọt, những cái gì mà nó có bị nó có cái sự sự đau khổ hay thống thức chúng nó. Và vì vậy cho nên là mình không hiểu những điều đó, đó chính là những cái phiền não chính gốc, đó là vô minh và tham ái. Và cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là trong cái sự chấp thủ ở trong đời sống gìn giữ và có được cái này, có được cái kia, cái có đó, nó không hẳn là để cho chúng ta được được trong một cái nghĩa nào đó. Thì cái có của ví dụ về tinh phương diện vật chất, mình có những cái này đó, thì cái có đó nó làm cho mình được tạm ổn trong một khoảng thời gian đó, nhưng mà không phải là nó tuyệt đối hoàn toàn giúp cho mình được an vui vĩnh viễn. Với một người mà có được cái thì họ có, cái người không có đó thì họ sẽ có cái khổ của cái người của không có. Không có là phải đơn ba, phải lận đận, phải vất vả mới có được. Còn cái người mà có rồi đó thì phải gìn giữ, phải lo âu, phải phật phòng cái mà chúng ta đã có. Cái nhiều khi về bị mất của chúng nó, hay là bị điều kiện này, điều kiện kia để tạo nên cái sự mất mát đó, thì cái người đó cũng bị trong cái khổ mà Đức Phật ngày nói rằng trong cái điều mà chúng ta có được cái sự suy nghĩ về chính cái điều mà phiền não nó đã làm cho chúng ta phải khốn đốn. Chúng ta nhớ một cái câu chuyện rằng có nhiều kiếp đó, có những cái câu chuyện là những cái người cũng vì người tình của mình phụ bạc rồi giết với nhau. Có những người thì tìm cách này cách nọ, có người thì lên trên đỉnh núi, lên trên đỉnh núi rồi xô người tình mình xuống vực thẳm để rồi đạt theo cái nguyện vọng, cái ý nguyện của mình. Nhưng mà tất cả những điều đó đó nó phát xuất từ ở cái gì, tức là ở cái điều mà gọi là phiền não, chính là chúng ta tham còn tham sống và sợ chết. Nếu mình được tồn tại và sẵn sàng để làm cho người khác bị thiệt hại hay là làm cho người khác bị mất đi, chết đi, đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng sở dĩ con người ta đó là có những cái hành vi sai trái là phát xuất từ cái phiền não đó. Và khi mà cái phiền não mình gìn giữ, mình nghĩ rằng cái điều mà mình yêu thích, mình yêu thích ngay cả người thân hay là cả cái vật, những cái gì mà chúng ta có, thì nghĩ rằng những cái điều đó nó sẽ với mình. Nói vậy chứ còn quý vị thấy rằng để mà bỏ nó thì cũng không phải là dễ, bởi vì chính những cái điều đó là những cái phiền não gắn liền. Ví dụ như là cuộc đời sống của mỗi chúng sinh ở trong mỗi đời sống, và khi mà chưa đoạn tận được phiền não thì nhiều khi đó những cái hành vi có thể sai lầm, nhiều khi những hành vi nó đưa đến cái tội lỗi và chính cái tội lỗi đó dẫn con người ta đi đến sự tội. Và khi quý vị biết rằng với bực trí thì các ngài thấy rõ được là chính ở cái gì, cái lòng tham của mình. Cho nên là vì cái lòng tham đó là mình nghĩ rằng phải được cái lợi về cho chính mình, hay được cái lợi về những cái người thân của mình, hay hoặc là được cái lợi này lợi thế. Bởi vì vì cái lợi đó đó, người ta có sẵn sàng, dạ, người ta có thể sẵn sàng nói đi khác đi cái sự thật để rồi được cái lợi về chính mình. Nhưng mà người ta đang nghĩ rằng cái đó nó sẽ dẫn đến cái giả khổ do lời nói. Bởi vì trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái khẩu nghiệp đó nó cũng là một cửa nghiệp để tạo nên cái đức thiện đó. Cho nên là người ta sẵn sàng nói trái đi những cái sự thật, khác đi những sự thật, để rồi người ta được cái lợi. Cái lợi ở đây là lợi trên phương diện vật chất trước mắt, nhưng mà họ sẽ bị khổ. Rồi có người thì vì nghĩ rằng người đó làm tổn hại mình, và vì vậy cho nên là họ ghét người khác, và ghét người khác bằng cách này cách nọ. Và khi mà họ không ưa người khác đó, thì một là dùng lời nói để có được cái lời nói tương xứng để mà làm cho người khác bị tổn hại, cái người mà mình không ưa thích. Hai nữa là họ có những hành vi, những việc làm, quý vị thấy rằng có những việc làm đó là tuy là thấy nó tinh vi, nó nhỏ nhặt, không nghĩ rằng nó là một trước mắt trong cái sự làm tổn hại người khác, nhưng mà đằng sau của cái sự mà chúng ta thấy nó được che đậy hay nó được trao chuốt để những cái mà gì đó tốt đẹp, nhưng mà đằng sau của cái điều tốt đẹp đó nó đều là những cái mà có khi nó trở thành những cái mà làm tổn hại cho người khác. Cho nên là ở đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng với một người mà còn do cái phiền não, tức là do lòng tham mà người ta sẵn sàng làm hại với nhau, hại về tính mạng, hại về của cải, về danh dự, hại về sức khỏe, hại về điều này và hại về điều khác, đó là chính ở cái lòng tham. Nhưng mà cũng chính ở cái lòng sân của con người, tức là tâm sân của con người, thì người đó có thể rằng làm tổn hại người khác nữa. Tuy rằng cái động cơ mà để tạo nên cái tổn hại cho người khác đó, thì phát xuất từ ở cái tâm sân, nhưng có khi nó trước đó nó cũng có thể là nó là tâm tham. Vì tham nhưng mà vì khởi lên cái động cơ để làm hại người khác thì phải nói là chính ở cái tâm sân đó, tâm sân. Như vậy thì danh dẫn ở trong một ngày như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng dường như trong cái suy niệm, trong cái suy niệm, cái niệm, cái tâm niệm về cái sự tổn hại chúng sanh khác thì phải nói rằng chúng sanh phàm phu thường có những điều đó. Như ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật này nói rằng trong cái tư duy của một người phàm phu khác với cái tư duy của bậc thánh. Cái tư duy của người phàm phu là cái tư duy mà mình luôn luôn bị sự chi phối của lòng tham, luôn luôn bị sự chi phối của lòng sân, luôn luôn bị sự chi phối của lòng si mê, và luôn luôn bị sự chi phối của sự hiểu sai lầm. Có những người thì vì lòng tham mà người khác làm tổn hại người khác, vì lòng sân giận cho nên là làm tổn hại người khác, vì cái sự hiểu sai lệch, không hiểu về đúng về cái lý nhân quả, không hiểu về cái ân đức của những cái bậc mà đáng có ân đức, không nghĩ rằng có ân đức đó, cho nên người ta sẵn sàng tạo cái nghiệp bất thường. Và như vậy thì như quý vị biết rằng chính cái điều mà gì mà làm cho chúng ta bị mê mà nhận sai lệch, nhận sai lầm bởi cái mà không đúng mà chúng ta cho là đúng, chính ở cái sự si mê đó, hay nói cách khác chính là chính ở tâm si của mình, chính là ở cái phiền não vô minh của mình. Và vì vậy cho nên là nó đã kéo theo cái mà hành động. Bởi vì chúng ta thấy rằng một người nào đó trong cuộc sống mà không có ý thức được, hiểu được cái thiện ác nghiệp báo, nghiệp báo thiện ác đó, thì có lẽ là họ sẵn sàng tạo cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà có một số một người khác nữa, tức là hiểu được nhân quả thiện ác, thế rằng họ nghĩ rằng ở trong đời sống nào đó, ở trong một cảnh giới nào đó là sự có mặt lưu diễn, có mặt một cách trường tồn lâu dài ở một cảnh giới nào đó, thì họ sẵn sàng nghĩ rằng chính họ là những người mà sống được lâu dài, những người mà được tồn tại, như là cái ý niệm của sáng tạo chủ và ý niệm của những vị phạm thiên sanh ra trước ở một cõi nào đó và trước một cõi nào đó, nghĩ rằng mình là những người, và một thời gian nữa thì tới những cái người, những chúng sanh khác cũng đồng sanh ra, cũng là khi mà mình sanh ra thì mình thấy họ là những người sanh sai mình, và mình những cái người đó sai một thời gian thì họ lại mất đi, họ tái sanh ở cảnh giới khác, thì lại tiếp tục thấy một số chúng sanh khác lại tiếp tục sanh ra nữa, thì nghĩ rằng mình là người sanh ra họ, người tạo tác ra họ, người sáng tạo ra họ, và vì cái ý niệm mà sáng tạo hay ý niệm ở trong một cái quan niệm thường chiến thường hằng bất biến đó đó, vẫn còn dính ở trong cái gọi là tham, mà nó dính mắc ở trong cái gọi là tà kiến, gọi là hữu ái. Như vậy thì chính những cái hạt giống vô minh, tham ái, chấp thủ đã tạo nên cái đời sống mà nếu như chúng ta thấy rằng vượt lên trên cạnh trong cái dục thì dướng ở trong cái sắc, vượt ở trong cái gọi là tham đắm cái ngũ dục thì còn lại dính ở trong cái quan hỷ thỏa thích ở trong thiền định. Khi mà quan hỷ thỏa thích ở trong thiền định mà vẫn còn dướng chấp ở trong cái gọi là hữu ngã, cái tôi cái ta trong đó, thì vẫn còn bị khổ liên hệ ở trong đó. Và vì vậy cho nên là dù như thế nào đi nữa, Đức Thế Tôn này gọi rằng với trên thay cho thế gian cho lời người, và chính sự giới đen đó đó là nó tạo nên cái sự hiểu biết sai lệch, rồi tạo nên một cái hành vi sai lệch để rồi dẫn đến cái quả khổ. Như vậy đối với bậc trí thì các ngài thấy rõ, biết rõ được là mỗi cái hành vi đó là do cái lòng xúi dục của cái pháp bất thiện, của tham, của sân, của si, của tà kiến. Đối với bậc thánh thì thấy rõ, bởi vì các ngài thấy rằng, chúng ta nhớ rằng có một cái câu chuyện, và có một cái câu chuyện tiền thân lúc mà Bồ Tát ngài tu trở thành một vị đạo sĩ, thì khi mà ngài tu tập như vậy đó, thì ngài gặp một cái vị Phật quá khứ, thì vị Phật quá khứ đó sau khi mà cái vị đạo sĩ này đó dâng cúng cho ngài những cái thứ thực phẩm để mà cúng dường cho Đức Phật các sách bá như vậy, thì khi mà cúng dường cho Đức Phật như vậy rồi thì Đức Phật ngài hỏi nguyện cái chi, thì ngài mới mong nguyện rằng xin cho được sớm được giải thoát, xin cho được thấy được cái thấy được cái gọi là con đường để đưa đến chấm dứt khổ đau. Khi mà nguyện rằng không phải là ngài nguyện rằng trở thành một vị vua ở cõi trời, không phải nguyện rằng trở thành một vị vua ở cõi người, không phải nguyện rằng sanh làm một cái người gì đó trên một cái ở trong một cái địa vị cao sang, mà chỉ mong sao là đoạn tận những cái phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái điều mà Đức Bồ Tát ngài thường nguyện như vậy. Cho nên là thấy được cái sự nguy hại, thấy được cái sự nguy hại dù là có hay là không, dù là cái mà chúng ta thấy rằng mà thích thú ở trong cái gọi là cái phiền não hay là thỏa thích trong cái phiền não. Và vì vậy đó cho nên là đối với bậc thánh bậc trí thì thấy rõ cái sự nguy hại. Bởi vậy cho nên là ở trong kinh Đức Phật ngài nói rằng trong cái dịch đó, nó có vị ngọt của nó có sự nguy hiểm của nó. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái vị ngọt là trước mà mình còn trẻ, còn khỏe, tóc thì mượt mà, mặt ngày thì căng láng, thân hình sức khỏe được đầy đủ tráng kiện. Nhưng mà lúc nào đó thì rõ ràng là đã có cái sự suy tàn của nó, sự suy tàn của nó. Và những cái điều mà chúng ta được tội nguyện đó là vị ngọt, nhưng mà để rồi có những lúc thì nó không được tội nguyện, hoặc là sức khỏe thì nó có lúc thì nó sẽ bị suy tàn đi. Và hả là người là chúng sanh thì đặc biệt là người thì hả đã sanh ra thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết, rồi có bao nhiêu cái điều bất tội nguyện ở trong đời sống. Điều đó nó sẵn sàng, nó diễn tiến đối với chúng ta, không thể nào tránh khỏi những điều đó. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật Ngài nói là trong ngũ dục nó vẫn có vị ngọt của nó, chứ không phải là không có vị ngọt của nó. Và nó vẫn có được cái sự nguy hiểm của nó. Những sự nguy hiểm của nó là điều mà chúng ta mong muốn, mong cho sức khỏe được được khỏe tắm liên tục lâu dài, nhưng mà điều đó nó cũng không thể nào đến với chúng ta được cách lâu dài được. Và về danh vọng cũng vậy, danh vọng thì đến được lúc nào đó thì nó cũng sẽ bị mất đi, không thể còn danh vọng được nữa. Và tất cả những cái gì nó sẽ không bao giờ được tồn tại lâu dài, về sức khỏe hay là về mặt danh vọng hay là về mặt này mặt khác, thì tất cả những điều đó nó đều có những cái sự suy danh của nó. Đó chính là sự nguy hiểm của ngũ dục. Nhưng mà đối với Bậc Thánh thì các ngài đã tìm ra được cái điều là sự xuất ly đối với các dục, tức là tránh xa những cái điều mà nó cuốn hút, nó lôi kéo, nó cuốn hút, nó làm cho chúng ta sự bị dính mắc ở trong cái gọi là do nó dính mắc như vậy, cho nên có những cái hành vi thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện. Về thân nghiệp thì người ta có thể sát sanh, trộm cắp, tà hành để về được theo cái thỏa thích của chính mình. Về khẩu nghiệp thì người ta sẵn sàng nói những lời sai trái đi, nói những lời mà có thể đem đến cái sự khổ. Và về ý nghiệp thì lúc nào cũng bị sự chi phối của lòng sân, sự chi phối của lòng tham, sự chi phối của cái sự hiểu biết sai lệch đó. Và vì vậy có khi là người ta tạo ra những cái hành vi bất thiện, hoặc là cái phương pháp tu tập mà nó không đúng với cái gọi là chân lý. Và vì vậy cho nên là họ thường bị khổ ở trong cái gọi là cái gì mà Đức Phật này gọi là cái không có, hay là cái có ở trong cái gọi là cái pháp bất thiện, cái chi phối như vậy. Và như vậy thì với cái nhìn của Bậc Thượng Trí, Bậc Trí thì các ngài thấy rõ được cái hành vi sở hành của mình, cho nên là tránh xa những cái nghiệp bất thiện để rồi tạo những cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện đây để là chi? Mong rằng được an lạc ở đời này đời sau, và cuối cùng là được cái sự chấm dứt. Bởi vì một khi còn hiện hữu ở trong đời sống này, chúng ta biết rằng những cảnh giới cõi trời, cảnh giới cõi trời ở cõi dục giới hay là cõi phạm thiên sắc giới, những cái cảnh giới đó là những cái cảnh giới mà phải nói rằng do phước báo, năng lực phước báo, do năng lực của thiền định mà họ có mặt. Và khi mà họ do năng lực của thiền định thì họ sống bằng pháp hỷ của thiền định, và đến khi hết tuổi thọ thì cũng phải bị ở luân hồi khổ tiếp tục nữa. Và đối với những chúng sanh ở cõi dục thì do năng lực của phước của họ đã có tu tập, họ đã có tạo những cái phước, thì những cái cảnh trời, những cái cõi trời dục giới hay là những cõi trời sắc giới hay vô sắc giới, xem như là những cái bến tạm để chúng ta có thể tạm nghỉ. Nhưng mà trong một cái cuộc luân hồi dài đằng đẵng như vậy, nếu như mà vượt trùng khơi, một người mà vượt trùng khơi đó, tức là đi sang bên kia bờ đại dương ấy, thì ít ra thì có những cái hải đảo. Những cái hải đảo đó là những cái nơi cái bến, cái trạm để tạm nghỉ chân trong một cái chuyến vô hành dài như vậy. Và vì vậy cho nên rằng nó cũng không phải là đạt tận cùng, nó cũng không phải đạt tận cùng của cái sự kết thúc của một đời sống liên hồi. Và vì vậy cho nên rằng ở trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng do cái sự suy tư, trong cái sự suy tư của một người phàm phu á, thì bởi do cái sự suy tư của người phàm phu á, bị chi phối của lòng tham, chi phối của lòng sân, chi phối của lòng si, chi phối của cái sự hiểu biết sai lạc đó, cho nên tạo ra những cái hành vi bất thiện. Có khi thì nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp để tạo ra cái nghiệp bất thiện. Và vì vậy cho nên là chịu cái khổ ở trong đời sống này. Và đối với bậc trí thì thấy rõ, thấy rõ, biết rõ những cái sự nguy hại của nó, giống như là tránh xa. Mà đối với bậc trí thì thấy giống như là ngũ dục, hay là lấy những thấy những cái điều gì đó mà chúng sanh tạm gọi đó là những cái hạnh phúc đó, thì đối với các ngài thì nghĩ giống như là một cái điều mà những cái con vi khuẩn mà nó đang sống, đang thỏa thích ở trong cái gọi là những cái phẩm dơ như vậy, để rồi thỏa thích ở trong đó. Nhưng mà đối với bậc thánh thì thấy rõ những điều đó. Cho nên rằng trong cái bài học hôm nay thì có lẽ là chúng ta thấy rằng với một cái chúng ở cái lòng tham, lòng sân, hay lòng tư, hay là những cái tâm bất thiện để xúi dục cho con người ta làm những cái điều bất thiện từ thân, khẩu và ý. Và đối với bậc trí thì thấy rõ những điều đó. Vì vậy cho nên là cần tạo cho mình những cái hành trang, những cái tư tưởng để đưa đến nguyên thơ đó, để thực hành đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đến đây thì có lẽ là chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Dành thời gian còn lại thì để dành cho sư tương đức bàn sâu vô thêm vào ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Một lần nữa thì chúng con xin dâng phần phước này đến sư tương đức đang hiện diện trong linh, mong những ngày được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn luôn được sự tấn hóa. Xin chia phước này đến các vị chư thiên, các ngày hội an lạc, quý Phật tử được an vui. Dạ, chúng tôi bây giờ xin xuống hết.
Sa thú lành thay, cảm ơn Đại Đức Bạch Tân, vị giảng sư chính cho chương trình. Kính bạch thượng tọa, cái bài học hôm nay nói về một cái vị đại thương nhân là tiền thân Maha qua Ní Chát, và nói đến cái việc mà hai cái Đức Phật này nhân cái cơ hội hiện tại về những cái vị thương buôn và chặt những nhánh cây hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, rồi được có những cái nước tắm, những cái vật thực, rồi những cái bạc vàng bạc châu báu, những cái người phụ nữ đẹp, những cái y phục tốt, và đã làm phước cúng dường Đức Phật và chư tăng. Thì nhân cái cơ hội đó mà Đức Thế Tôn ngài nói về thở quá khứ, thì các vị này đã chặt những nhánh cây được những cái củ cải này, và họ nghĩ rằng họ chặt luôn cả cái gốc cây đó thì họ sẽ được nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà cuối cùng đó thì cái kiếp đó Đức Bồ Tát là vị trưởng đoàn, và ngày sáng lập Phật là cái lời đấng Chúa, và lúc bây giờ là đấng Chúa ẩn trong cái cây đó đã nổi giận lên, Và cái vị trưởng đoàn đã khuyên những người này đừng có đào đúng cái gốc cây đó không có lỗi lầm gì, đã cho mình nào là nước tắm, nào là đồ ăn, nào là nữ báo, nào là vàng bạc châu báu, rồi bây giờ lại đào đúng gốc như vậy. Nhưng mà những người kia lại không nghe, và những người kia lại lại làm theo cái cách của mình. Và cái vị rắn thần ở trong cái Kaliya này đã tức giận, đã giết hết những người đó, trừ ra một mình Đức Bồ Tát là cái vị trưởng đoàn. Thì nhân cái việc này mới có cái tựa đề là với mắt của người trí thì đa số sở hành của người đời là tham lam, tham tàn và ích kỷ. Thì con muốn đặt một câu hỏi với thần tọa Tự Siêu, nên con nói về cái câu chuyện, nói về cái bài học hôm nay, là con đặt một câu hỏi như là lần trước thần tọa Tự Siêu chỉ dạy là sẽ thảo luận thay phiên với nhau, xanh qua quay quanh cái bài học. Thì con muốn hỏi thần tọa câu này, xin thần tọa quan hỷ để trả lời, để thảo luận và hội chúng được lợi ích. Thì cái sự tham lam của chúng sanh do nó có nhân có duyên gì mà chúng sanh tham lam? Thì con xin đặt cái câu hỏi như vậy để thỉnh thượng tọa Tự Siêu trả lời, rồi thượng tọa sẽ đặt câu hỏi để hỏi con và đại đức Pháp Tính, rồi sẽ thay phiên nhau để hỏi vòng quanh. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay tôi vô cùng cũng trễ nên không có bài. Cũng may là đại đức Pháp Tăng đã thuộc lại các tấm tập về cái câu chuyện trước khi đã câu hỏi cho chúng tôi. Xin cảm ơn đại đức Pháp Tăng rất nhiều. Kính bạch sư tăng, tôi thiếu quý Phật tử, con hỏi đặt ra là tại sao con người ở đời lại nhiều cái sự tham lam? Ở đây thưa quý vị, nó có bốn lý do mà con người sống ở đời thường hay có sự tham lam. Thứ nhất là chúng ta nói đến cái phiền não tham, nó trở thành cái thường tự y duyên chúng sanh đó trong đời quá khứ đã quy tập cái lòng tham mạnh quá, nhiều quá, nó trở thành một cái thói quen. Cho nên ngay trong hiện tại chúng sanh đó trở thành cái người có tính tham lam ích kỷ, đó là do nơi cái nghiệp thường cận y duyên quân tập. Cái thứ hai, cái lý do thứ hai mà người đời họ nhiều cái sự tham lam là bởi vì họ không có cái sự thiểu dục tri túc. Thí dụ như những người thương vương đó, khi họ đi đến cái cột tây mà cái vị thần ở trên cái cột tây đó có cái lòng tốt để giúp đỡ cho những người đi đến ở cột tây này, cho thức ăn thức uống, bởi vì những người đó họ chặt nhánh cây, họ rong cho nó cống cải cho nó thoáng mát, thành chúng ta ban bố cho họ những cái trang thức uống. Nhưng mà những người này vì cái lòng tham không đáng khiến không có sự biết đủ với những gì mình đã có được, mình lại nghĩ rằng mình sẽ có nhiều hơn nữa nếu như mà mình đốn luôn cả cái thân cây. Thành thử ra ở đây cái điều thứ hai đó, chúng ta mới lấy rằng chúng sanh là có cái lòng tham vô đáy là bởi vì chúng sanh đó không có cái sự biết đủ, không có cái sự ép chuột. Nếu người nào ép chuột biết đủ thì người đó họ sẽ hạn chế bớt cái tâm tham. Cái điều kiện thứ ba mà khiến cho con người có cái lòng tham nhiều là bởi vì một số người họ không có lường trước được cái sự nguy hiểm của cái lòng tham như thế nào. Họ không hiểu được cái câu mà ăn quá thì mất ngon, họ không hiểu được gì. Họ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà họ quên cái hại sau lưng. Họ thấy lợi trước mắt, họ quên cái hại sau lưng. Trường hợp này cũng tương tự như là tùy thân của đề ba kiếp sanh làm thợ săn và đi vào rừng gặp con vua chúa có cặp ngà đẹp. Thời gian mới biết là không thể hạ gục Đức Bồ Tát, tức là tình Chúa lên mới cầu xin than thở vì nghèo khổ cho nên phải đi như thế này, bây giờ chỉ xin một khúc ngà thôi. Thì con voi sẵn sàng bố thí cho một khúc ngà, nó cưa xong khúc ngà qua người khác vô xin khúc ngà nữa, xin riêng cho đến khi mà chỉ còn cái chân ngà ở gần đến gần cái miệng đó, thì lúc bây giờ nó nại luôn, nó nại luôn cả cái gốc chân lên chân ngà, làm cho con voi nói ra nhiều và chết. Thì ông thợ săn đó ông phải ông bị đất rứt, đất rứt vào địa ngục. Đó là do nơi cái chúng sanh mà nó không có biết được, nó không có biết được cái sự nguy hiểm, cái sự tai hại của cái lòng tham, cho nên họ mới khởi lên cái lòng tham như thế. Cái điều thứ tư đó, là tại vì họ, tại vì những chúng sinh họ không có cái khuynh hướng tu tập, họ không có khuynh hướng tu tập để đoạn trường hay là để trí huệ tham sân, thành thử ra cái tâm tham của họ nó cũng giống như là cái chỗ ẩm thấp mà đầu rau mưa nó mọc lên vậy. Cứ mỗi ngày nó cứ bám dâm, nó mọc ra và nó bám đầy hết. Hoặc là cũng giống như cỏ dại, nó mọc ở trong khu vườn vậy, nó không có hạn chế được. Cũng bị khi mà chúng sanh không có thường tác ý tu tập để nâng những cái phiền não tham, thì phiền não tham càng tăng trưởng. Một người mà tu tập, nếu mà có khuynh hướng tu tập để diệt trừ tham, thì dần dần người này họ sẽ bỏ được cái tâm tham. Bởi vì cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta biết được bốn cái điều kiện, bốn cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh khởi lên tâm tham, khiến cho tâm tham tăng trưởng, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta năng trường được. Nếu mà chúng ta nói cái nghiệp thường cận y duyên ở quá khứ khởi lên tâm tham nhiều, thành ra cái thói quen mà bây giờ sống tham lam ích kỷ, chúng ta biết được như vậy chúng ta vẫn có thể trừ được, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì đã thuộc về định mệnh rồi thì chúng ta không có sửa trị được. Không phải như quý vị, tất nhiên là cũng phải khó. Một người mà tham quen thành nếp hay là sân quen thành nếp biết như vậy, nhưng mà họ có cách được, họ chữa trị được, Còn về cái yếu tố thứ hai đó, thì khi mà người Phật tử chúng ta sống bằng cái trí tuệ, chúng ta cũng phải thường xuyên để chúng ta suy gắng về cái sự tác hại của cái tâm tham. Người sống quá nhiều cái sự tham vọng hay là tham lam ích kỷ thì người đó thường có cái sự nguy hại. Chúng ta cần phải nhìn thấy cái sự nguy hiểm đó và chúng ta hạn chế tâm tham. Hoặc là chúng ta sống, chúng ta phải có cái sự hiểu dục tri túc để chúng ta phải biết đủ cái gì nó vừa chừng phải thôi. Chúng ta thấy chúng ta được người khác cho mình một món gì, đồ gì, chúng ta nhận vừa phải một lần hay là hai lần, rồi thôi sau đó chúng ta không có nhận nữa, thì như vậy sau này lâu, người lâu người dài người ta còn cảm tình chúng ta, người ta còn cho nữa. Còn chúng ta nghĩ rằng cái người này quá dễ dãi, xin cái gì cho cái nấy, mình cứ xin hoài xin mãi như thế thì chắc chắn là sau này người ta gặp mình, người ta sẽ có cái ấn tượng không đẹp, người ta sẽ không có cho nữa. Còn về cái vấn đề mà khuynh hướng tu tập thì người Phật tử chúng ta hàng ngày chúng ta để tu tập những việc trường tham một cách cho chúng ta quán vô thường, nên biết rằng tất cả các sự vật ở đời cái gì cũng là tạm bợ, có sanh có diệt, cái gì nó cũng có sự biến đổi chứ nó không có trường tồn vĩnh hằng. Do vậy cho nên chúng ta cần phải suy giác vô thường để chúng ta nhàm chán, và chúng ta nhàm chán thì chúng ta bớt đi cái lực tham. Đó là những điều mà chúng tôi nói một cách đầy ý tấm lược về cái ý nghĩa và tại sao con người thường hay khởi lòng tham là như vậy. Bây giờ sau khi trả lời xong câu hỏi của đại đức Pháp Tăng thì chúng tôi có một câu hỏi khác để hỏi đại đức Pháp Tính. Không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy hay không? Đại đức Pháp Tính có trước máy hay không? Nếu đại đức Pháp Tính có trước máy rồi thì tôi xin đặt cái câu hỏi như thế này. Qua câu chuyện mà chúng ta được nghe trong ngày hôm nay thì nói về một con người, những người thương vương mà do cái tham lam ích kỷ mà họ phải đi đến cái chỗ diệt dân, thì ở đây chúng tôi có một câu hỏi rằng ở trong kinh Trường Bộ Đức Phật Thầy cũng có dạy cho có thuyết pháp cho Đức Trời Đế Thích nghe trong cái bài kinh Sắc Ca Tâm Ha. Khi mà chúng sanh khi mà chúng sanh họ có ước muốn được hạnh phúc, ước muốn được an lạc, nhưng mà không thể nào đạt được cái sự ước muốn của sự an lạc đó do cái lòng ích kỷ, thì cái lòng ích kỷ này nó xuất phát từ cái tâm tham hay là tâm sân. Cái lòng ích kỷ của chúng sanh nó xuất phát từ cái lòng tham hay là cái lòng sân. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có nhận được cái câu hỏi của chúng tôi không? Bởi vì ở đây chúng ta thấy rõ con người là ích kỷ là con người bỏng sẻn và ganh tị, mà chúng ta thấy rõ ràng là nghe qua chúng ta thấy là cái mang máng con người mà bỏng sẻn ganh tị là do nó cái lòng tham muốn ôm của vị cho mình, không muốn chia sẻ ra. Nhưng mà ở trong nhiều pháp thì cái sở hữu tập và sở hữu lạnh Pisa và Machilya thì nó thuộc sân Phật. Thì cái vấn đề này chúng ta phải giải thích như thế nào để cho thấy rằng cái lòng ích kỷ nó bắt nguồn từ tham hay là sân. Xin thỉnh được Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thế Siêu, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Tệ Lực, để Đức Minh Thành, cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tôn nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và kính bạch Sư Phụ, kính thưa đại chúng. Đối với ở trong cái bài kinh mà Maha Bình Hà Sắc Cá thì vị vua trời Đế Thích đi hỏi, đến hỏi Đức Thế Tôn thì tại sao mà tất cả chúng sanh đều có cái sự tầm cầu về an lạc nhưng mà thường thường thì lại có những cái sự mà hận thù hoặc là những cái sự mà ghét bỏ nhau. Thì những cái điều này thì là do lúc bấy giờ Đức Thế Tôn là trả lời là do cái lòng ích kỷ, do cái lòng ích kỷ và bỏng sẻn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn trả lời rằng là do cái lòng ích kỷ và bỏng sẻn nên những chúng sanh này mới xảy ra cái sự mà xảy ra cái sự mà có sự ghét bỏ nhau hoặc là có sự ganh tị với nhau. Thì cái điều này bạch sư phụ, sư phụ hỏi lên rằng là do sư phụ hỏi rằng là do đâu mà những chúng sanh này có những cái điều đó, có nghĩa là do tâm sân hay là do cái tâm tham. Thì ở đây mình biết rằng là đối với tâm, đối với cái sự mà ích kỷ và bỏng sẻn, Issam và Machariya, thì cái điều này thì đúng là nó xuất phát do cái từ ở cái tâm sân. Vì rằng ở trong tâm sân nó có những cái sở hữu sân tật lận hối. Tâm sân thì nó có những cái sở hữu sân tật lận hối, mà trong cái sự mà ích kỷ và bỏng sẻn đó, ích kỷ và bỏng sẻn đó nó có những cái xin lỗi
có gì không? Alo đúng rồi. Biết rồi. Chờ tôi chút xíu nha,
Dạ, xin lỗi con sám hối với chị Tăng và chị cũng xin trao lỗi với đại chúng. Quý vị nghe lại chúng tôi chứ vậy. Alo. Dạ. Thì đối với cái sự mà ganh tị và bỏng sẻn này thì thật sự ra thì nó xuất phát từ ở cái tâm sân. Nhưng mà ở đây có một điều là tại sao mà có cái sự ganh tị bỏng sẻn này, tại sao mà xuất phát ra cái điều này. Thì chúng ta thấy rằng đối với tham và sân đây là một cặp nhân quả. Do mình tham đắm, do mình tham đắm mà cái điều đó quá, mình dính mắc với cái điều đó, vì vậy mà mình không muốn buông bỏ hoặc là mình không muốn chia sẻ. Khi mà có một ai mà người ta đòi hỏi hoặc là người ta muốn xin mình không có cho cái điều đó, thì chính cái từ cái lúc này, do cái sự tham, do cái sự dính mắc này mà nó trở nên bỏng sẻn. Thí dụ ở đây mình thấy rằng tại sao mà chúng ta không bố thí, tại sao mà chúng ta không có chia sẻ những cái điều này, những cái gì mà mình có đến cái người này, đến cái người kia, đến những bà con quyến thuộc xa gần, hoặc là những cái người mà đang bị khổ vân vân. Thì cái lúc mà mình dính mắc thì lúc đó là nó là tâm tham thiệt rồi. Nhưng mà cái điều mà mình không muốn chia sẻ, mình cũng không muốn rời ra, thì do cái sự mà mình ích kỷ, do mình có cái sự ích kỷ, và do mình có cái sự bỏng sẻn, vì vậy mà chúng ta thấy rằng đây rõ ràng do cái tham nó là gốc. Nhưng mà làm gốc vậy thì cũng là do cái tham nó là nhân. Rồi từ cái sự mà mình bỏng sẻn, mình ích kỷ, mình không muốn cho ra, mình giữ chặt cái đó, nên lúc bấy giờ nó cái quả nó cái quả nó chính là cái sự tham lam, cái quả của nó là chính là do cái điều mà mình ích kỷ, mình bỏng sẻn, nên mình không có thả ra cái điều đó. Vậy thì ở trong cái điều này thì theo ý của con muốn nghĩ rằng là cái những cái chúng sanh mà có cái tâm mà ích kỷ hoặc là bỏng sẻn, thì cái điều này thật sự ra là cái do cái tâm sân của họ, nhưng mà nếu mà mình muốn tìm hiểu mà do cái sự gì mà cái sân này, có nghĩa là sân trong cái trường hợp này là ích kỷ và bỏng sẻn, do cái gì mà nó sân khởi, thì đây là nó thuộc về cái quả của khi mà một người bị tham nó chinh phục, bị tham nó chi phối quá, nên lúc bấy giờ cái người này không thể cho ra, hoặc là cái người này do cái sự tham này, có nghĩa là dính mắc với những cái điều đó, thì người này không thể nào mà chia sẻ với ai, không thể nào mà chia sớt với ai, vì vậy mà nó trở thành lúc bấy giờ cái người đó có cái sự bỏng sẻn. Vậy thì giữa tham và sân này, đây là một cái cặp nhân quả có một cái sự liên quan với nhau, vì tham dính mắc nên không cho ra được, nên lúc bấy giờ cái quả của nó là nó trở thành một cái người mà ích kỷ và bỏng sẻn. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của sư phụ đã vừa nêu ra. Bây giờ thì con xin được hỏi đến đại đức Phúc Đăng một cái câu hỏi trong bài học ngày hôm nay thì nói về cái câu cuối cùng thì các Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo người cái thời xưa do bị tham nó chinh phục, nên lúc bấy giờ là bị vừa mất tài sản và mất mạng luôn. Vì vậy mà các vị tỳ kheo chớ để cho cái dục tham nó những cái tham này nó sinh khởi. Vậy thì ở trong cái đời sống này thì thật sự ra ai cũng bị cái tham nó chi phối rất là nhiều. Vậy thì nếu mà mình áp dụng ở trong đời sống làm sao để mà mình quán được từ cái sự tham đắm, để mà mình tu tập làm sao mà đối với các cái sự kiện ở đời, ví dụ như đối với tài sản hoặc là danh vọng vân vân, tất cả những gì mà nó xuất phát nó bị cái tâm tham đắm nó bị dính mắc ở trong đó, thì mình quán như thế nào mà từ cái tâm tham mà để mà chuyển thành một người có cái sự mà ly tham. Thì ý con ở đây con muốn hỏi để Đức Phật Đăng trong cái cuộc sống mình tu tập như thế nào để mà mình quán từ khi mà cái tâm mình nó có cái sự tham đắm mà để mà nó trở thành ly tham. Thì đây là câu hỏi con xin phép được đặt ra cho đại Đức Phật Đăng là như vậy. Bây giờ con thỉnh đại Đức Quan Hỷ trả lời dùm.
À,
trong câu hỏi về cái bất tính thì chúng ta xin trả lời thế này. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật mình nói tham á, là tập đế dẫn chúng ta đến luân hồi. Và tất cả những cái trên thế gian này đó thì chúng ta thấy chính cái pháp đó, ái làm căn, do ái tham làm gốc, do duyên ái mình có sự tầm cầu, mà do duyên tầm cầu mình có lợi đắc, do duyên có lợi đắc thì mình có phân biệt, do duyên có phân biệt mình có tham dục, do duyên tham dục có dính mắc, dính mắc có chấp giữ, do duyên có chấp giữ thì mình có bỏng sẻn, do cái duyên bỏng sẻn nên mình có bảo thủ. Thì mình thấy nếu một người mà muốn cho ra đó thì mình phải hiểu được cái nguyên nhân của lòng tham á. Bởi vì chúng ta thấy tham á, nó đưa cái tâm trục sinh á, là cái tâm thẩm tống bất thiện, mình thanh mà bốn đường á, đạo đường một ngã quỷ xuất sanh. Còn khi mình ly tham á, thì mình thấy tâm thiện á, nó có nhân vô tham, vô sân, vô si, cho mình sẽ làm người tâm nhân, dễ dàng chứng thiền, chứng đạo quả. Và chính những cái tâm tham á, nên nó có nhiều chúng sanh nó sanh làm như con rắn và ôm lưu vàng. Và cũng vì tâm tham mà có nhiều chúng sanh nó sanh làm con chó để giữ lưu vàng. À, nhiều khi chúng thấy mình thấy trong con những câu chuyện bổn sanh có nhiều chúng sanh vì tâm tham nó sanh làm con chuột để ôm lưu vàng. Mà chúng ta nghe câu chuyện Đức Bồ Tát là cứu thì con vật á, thì con vật để cho của cải. Và chính cái tâm tham ái mà những con vật này là từ những vị trưởng giả mà do cái lòng tham nên nó sanh làm những cái lời xuất sanh này. Như vậy thì mình nói là mình muốn nhổ đi cái tham ái á, thì mình thấy cái tham ái đó làm cho mình mất đi cái nhân tính. Ví dụ chúng ta thấy tất cả mỗi con người đó do lòng tham mà họ không có dừng lại. Như là câu chuyện là chúng ta thấy những người do lòng tham chặt bốn cái nhánh cây, bốn hướng đông, tây, nam, bắc là đã có đầy đủ rồi, nhưng mà những người này nghĩ rằng chặt đứt cái gốc luôn á là còn có nhiều hơn nữa. Dù là cái mặt hiền ký khuyên á, đừng có đốn cái gốc cây, nó không làm hại gì. Những cái nhánh cây đã cho ra nhiều cái sự an lạc như vậy rồi, cái cây này không làm gì khổ mình hết á, để đừng có đốn. Nhưng mà những người này không lo, không có nghe, và cuối cùng khiến cho những vị thần đắng làm cho mình chết. Rồi mình thấy cũng có nhiều câu chuyện mà trong câu chuyện bổn sanh này, nhưng có những câu chuyện mình thấy rất là vui, mà nó cũng cho mình cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Như mình nghe nói có kiếp Đức Bồ Tát ngày đi học với vị thầy, nhưng vị thầy đã biết cái câu đọc và cái thế giới này là vàng bạc rớt xuống. Nhưng mà lúc bây giờ cái người học trò và ông thầy bị bọn cướp bắt á. Nhưng mà cái vị học trò được thả ra để cầm tiền đi chuộc ông thầy, thì nói ông thầy đừng có đọc cái câu thần chú đó ra, nếu mà thầy đọc cái thần chú đó ra thầy cũng chết. Cái người học trò biết như vậy, nhưng mà rồi ông thầy cũng bị những cái bọn cướp nó hành hạ, không chịu nổi rồi ông đọc những ông dạy đọc cái thần chú. Nhưng mà khi đọc ra thần chú đó thì cái bọn cướp đó vàng bạc châu báu rớt xuống như vậy, thì những cái bọn khác cũng đã giết bọn này, và cuối cùng ông này cũng bị giết luôn. Rồi cuối cùng đó là cái đống vàng bạc đó, một trong hai người ôm được đống vàng bạc đó, một người thì nghĩ rằng tới lúc mình ăn mình bỏ thuốc độc cho người này ăn hỏi chết, còn người kia nghĩ rằng mình kêu với người này tới gần mình đâm người này chết để mình lấy hết những cái đống vàng đó, mà cuối cùng những người này chết hết. Người này bỏ thuốc độc cho người kia, rồi cái người kia đó là đâm được người này, nhưng mà tới ăn cơm thì bị thuốc độc chết, cuối cùng chết không còn người nào hết. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát là tới là thấy rõ ràng cái đống vàng châu báu rớt xuống rất là nhiều như vậy, nhưng mà những người này giết nhau chết hết. Nên mình thường như thấy mình cứ để ý cuộc đời này, mà nếu cái con là ví dụ như là cái miếng thịt mà con chim cắt nó vớ được miếng thịt đó, mà nhiều con chim cắt nó bay theo, mà nếu con chim cắt mà nó khôn á, nó biết sống á, thì nó thả miếng thịt đó thì nó không bị tấn công. Còn nếu mà nó ôm miếng thịt đó thì sẽ bị những con chim cắt tấn công nó, mà con chim nào mà vớ được miếng thịt đó cũng đều thê thảm hết. Thì ngài nói cái lòng tham nó giống như vậy, lòng tham nó tham dục nó giống như vậy á, mình thấy thì nó đẹp như vậy, giống như là mấy con khỉ mà nhìn thấy cái dầu cao vậy đó, thấy nó đẹp như vậy, nhưng mà đụng vô nó dính tay, đụng chân thì dính chân, đụng miệng đụng dính miệng. Cái tham ái là nhiều khi mình bị mình thấy người đời họ đổi trắng thay đen là do họ nhận tiền của người ta, người có tội trở thành không có tội, người không có tội trở thành có tội. người tội nhẹ thì thành tội nặng, người tội nặng thì thành tội nhẹ. Thì là do lòng tham, do của cải mà làm mờ đi cái con mắt của người ta. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái đất nước mà họ chiến tranh liên miên đó là do cái đất nước của họ có của cải, và các cái đất nước giàu có họ muốn chiếm hữu. Thành ra nhiều khi mình thấy những cái chiến tranh nó cũng xảy ra từ những cái lòng tham, con người không có dừng lại và đánh giết lẫn nhau. Và khi như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng lòng tham làm hại thế nhân vô vàng, để người tự tham lam cứ càng to lớn đứng càng ngậm sâu. Thì thành ra cứ nghĩa là bà Đức Phật thì cũng nói rằng ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Hạnh phúc tha Phật ra đời, hạnh phúc tha bác dĩ lệ ta xá, hạnh phúc tha tăng học hòa, hạnh phúc tha dẫn tiến hòa thành tu. Bởi vì dù cho mưa xuống ngọc vàng cũng không có thỏa mãn lòng tham con người. Bởi vì thế cũng như cũng kể chúng ta kể một chuyện gì đó, mưa xuống vàng bạc như vậy thôi là người là cũng ít đi, không có, họ muốn hệ lẫn nhau để họ chiếm hữu hết. Rồi cuối cùng á, vàng bạc đó một người thì bỏ thuốc độc vào cơm cho đem về cho người kia ăn, người kia nghĩ là người ta đâm người này chết, nếu là người Tây Tần. Rồi cuối cùng cái người mà họ thủ thì họ đâm với người kia chết, người kia đem cơm về bị đâm chết, nhưng mà cuối cùng cái người này đâm chết người kia rồi ăn cơm nó bị thuốc độc mà chết. Và nên nhiều khi chúng thấy lòng tham thì không phải là họ bao nhiêu đó là đủ, hay ví dụ mình thấy một đống vàng hoặc mưa xuống vàng bạc như vậy chia người nhất đâu, không có, họ muốn chiếm hữu hết tất cả. Nên chính mình thấy lòng tham nó dẫn mình đến luân hồi, lòng tham đưa mình vào đọa xứ, lòng tham cho mình sanh là súc sanh vậy, ngồi như là những loài loài rắn, loài chuột, loài chó rồi chứ nữa, mình giữ cái của đó, nhưng mà cũng vì lòng tham. Nhưng mà khi sanh làm chó, làm chuột, làm rắn đó, thì mình không ăn vàng được, mình chỉ ăn cốc nhái thôi. Nhưng mà con rắn, con chuột, con chó nó cũng vẫn ôm những đám đàn đó. Vì chúng ta thấy rõ ràng là do lòng tham mà làm cho người đã điêu đứng, luân hồi thì xa đọa, mà lòng tham nó cột trái người đã luân hồi trong những cái cảnh súc sanh. Và do lòng tham mà chúng ta thấy trong cái bài kinh Khổ Uẩn, Đức Phật này cũng nói do cái duyên của vị ngọt của dục mà người ta sát hại nhau, mẹ giết con giết mẹ, cha giết con giết cha, vợ giết chồng giết vợ, anh giết em giết anh, chị giết giết em giết chị. Thì chính là do cái lòng tham mà chúng ta thấy, nhất là những lúc mà mình nghe nói nhà nào bán đất á, hoặc là con mà muốn giết với nhau để làm đế vương, hay là muốn thừa hưởng cái tài sản thì phải hại lẫn nhau. Chúng ta thấy nhiều câu chuyện mà chúng ta coi trong Thanh Cung 13 hoàng triều, hoặc là chúng ta thấy những cái đời vua chúa đó, thì người nào muốn làm vua thì phải giết những người khác. Rồi thành ra chúng ta thấy rõ ràng anh em giết với nhau và cũng vì cái đế nghiệp thôi, nó cũng không là cái gì. Nhưng mà rồi người ta mất đi, người ta làm mù mắt như vậy, người ta làm mờ mắt, người ta không có thấy gì hết. Những khi là mình thấy là mình quán được những cái nguy hại là do lòng tham thì mình mới nhỏ được mũi tên tham ái. Bởi vì kiểu khi là mình thấy vô thường, khổ vô ngã, hoặc mình thấy các dục đó nó khao khát, hay là dục nó giống như là con chó mà ngậm cục xương khô, hoặc là như đầu con rắn độc, như là còn miếng thịt mà những con thú dành nhau, những con chim quạ ăn cắt nhiều hôi dành nhau vậy, con nào mà ôm được miếng thịt là con nó bị mổ, bị cắn xé, phải thả miếng thịt ra. Thì Đức Phật thì mới các dục khổ đau cũng nhiều như vậy, khi mình quán xét như vậy đó thì mình có thể nhổ được cái tham ái. Nếu một người mà quán xét một cái người khác phá mình thương cái gì, mình thương da thì mình quán xét á, lúc những người bị chết xình lên vậy đó, hoặc là người chết cái xa da nó xám xịn lại, hoặc là nó xình trương lên, mình lý ái cái gì mình thấy người chết thì mình sẽ thấy cái đó mình ghê tởm. Thì khi mình thấy cái thân là bất tịnh đó thì mình mới ly tham được tham ái đối với cái sắc cái thân này. Còn đối với vật chất mình cũng thấy vật chất nó làm cho mình điêu đứng, nhưng mà mình cũng không nhận diện được nó, nên lòng tham nó thúc đẩy mình. Bởi vì hãy mình có chấp thủ á, thì mình có dao động, mà hãy có dao động thì tâm mình không được khinh an. Hãy tâm không có khinh an á, thì mình có hư cầu, rồi có hư cầu thì có khứ, có lai, có đời này, có đời sau, nghĩa có hai đời. Như vậy chính lòng tham nó làm cho chúng sanh luân hồi. Mình thấy nguy hại cái lòng tham như vậy, và chính lòng tham nó làm cho người ta đáng ghét. Bởi con người của mình không đáng ghét, nhưng mà vì lòng tham, một người tham lam gặp cái gì cũng sinh á, ai cũng ghét mình hết. Đó là do cái lòng tham của mình. Hoặc là người mà thủ đoạn họ tìm đủ cách để họ moi móc tiền bạc của người ta, thì những người này ta rất là ghét. dù là mình muốn ta thương nhưng mà tâm mình ta vẫn ghét mình, vì cái người có nhiều lòng tham, chính người ta không ghét cái người đó nhưng mà ghét cái lòng tham của người đó. Và người nào có lòng tham thì mọi người họ cũng ghét như vậy. Và khi mình nghĩ rằng người người ta mà có lòng tham thì mọi người ghét thôi. Để xin trả lời cho cái câu của đại đức Pháp Tướng như vậy, bây giờ thì có lẽ là xin hỏi đại đức Pháp Tăng, mình cũng trong cái bài học này, trong cái bài học này mà Đức Phật ngài kể lại, ngài kể lại cái câu chuyện thở xưa đó, thì các ngươi không có nghe lời Phật tí, bây giờ thì các ngươi lại không có bị đau khổ, nhưng mà thở xưa các ngươi bị đau khổ. Và ngài kể lên câu chuyện là những người này đã làm như vậy. Như vậy thì có phải là cái lòng tham nó cũng có lúc đó, nó ngự trị và nó chinh phục mình, nhưng mà cũng có lúc đó, thì cái lòng tham nó được chặn đứng lại. Nhưng mà nhiều khi cái lòng tham chặn đứng lại, nó có cái trường hợp mà lòng tham nó được chặn đứng lại hay không? Và nếu một cái người mà cái lòng tham đó được diễn tiến đó, thì nó diễn tiến qua cái có thể là cái mình nói là cái thói quen mình không bỏ được không? Bởi vì có nhiều người nó nói rằng hay là ngoài đời mình nói là ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt và ăn giặt được ra cái miệng, thì đó là những cái thói quen như vậy. Thì mình làm sao để mình có thể tẩy trừ những cái thói quen của mình được? Bởi vì cái thói quen nó không phải là ở trong cái đời sống hiện tại này, mà nó có thể là do cái quá khứ, qua do quá khứ mình là người đa tham hoặc là gặp cảnh tốt, bây giờ thì mình không bỏ lòng tham được. Nhưng mà rồi những cái câu chuyện này Đức Thế Tôn người nói thở xưa thì các ngươi đã bị hại, nhưng mà cái kiếp này thì các ngươi không có bị hại như vậy. Thì như vậy nên nó cái ngài đã kể lại cái câu chuyện về quá khứ như vậy. Thì theo như đại đức thì cái lòng tham là một cái thói quen, hay là cái lòng tham nó có cơ hội, nó có cái cơ hội thì lòng tham nó sanh khởi, chứ không phải là cái lòng tham là một cái thói quen. Nên ngài mới nói về cái câu chuyện hiện tại cũng như câu chuyện quá khứ. Thì trên đại đức Pháp Tân nó phân biệt thêm cái lòng tham nó phải là cái thói quen hay là nó là chỉ là cái cơ hội để sanh khởi. Và cái điều kiện nào mà mình có thể làm cho mình mất đi cái thói quen của lòng tham, mình có thể làm được như vậy không? Thì thỉnh là Đức Pháp Tân chia sẻ cho cái câu này.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo. Nhà con kính lãnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Và kính chào những cô tu nữ và thân chào với Phật tử. Như cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng nêu ra đó, thì thật sự cái tâm tham của mình á, vừa người ta nói là ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt, nói thì mình khi mà mình nói ở hiện tại đó, tức là trong đời sống hiện tại đó, thì mình nói là do cái thói quen của mình, do cái thói quen của mình. Nhưng mà mình biết rằng cái tâm tham của mình á, hay là nói chung là một cái người phàm phu thì thường có những cái pháp bất thiện, tâm bất thiện nó tìm ẩn từ ở trong tâm sẵn. Bởi vì mình chưa đoạn tuyệt được những cái phiền não, thì những cái đó do đời trước mình tục sinh, thì cái tâm của mình nó nặng về cái tham nhiều quá, nặng về tham nhiều quá. Mặc dù là mình còn tái sinh thì còn ít nhiều thì vẫn còn là cái tâm tham, nhưng mà khi mà mình nặng về tâm tham nhiều á, như về cái tâm tham nhiều á, cho nên là đời này mình sinh lên á, thì mình gặp cái cảnh gì nó cũng có thể tham được, gặp cái gì nó cũng có thể tham được. Người ta tham thì tham chút ít, nhưng có khi thì có người thì tham rất nhiều. Thì vì vậy cho nên là phải nói là cái pháp bất thiện thì nó là tiềm ẩn ở bên trong, nó tiềm ẩn ở bên trong. bị phiền não thì luân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, từ vô lượng kiếp từ xưa tới giờ. Rồi bây giờ đó là mình biểu rằng là bỏ thì cũng phải bỏ thôi, và cũng phải từ bỏ nó, mình phải thấy rõ để từ bỏ nó, để vì mình hiểu được cái chính lòng tham nó làm cho con người ta phải khổ, hay chính lòng sân nó làm cho con người ta phải khổ, hay là chính những cái sự hiểu biết sai lầm mà làm cho con người ta phải khổ. Và vì vậy đó cho nên là mình thấy được cái phiền não nó không phải là một ngày một bữa mà dứt bỏ được, nhưng mà có nguyên tập, là có nguyên tập. Bây giờ cái gì cũng vậy, như bây giờ mình nghĩ rằng ngay cả cái tật mình ngủ trưa chưa ngủ được chút, nó là cái nhu cầu cần thiết của cơ thể. Nhưng mà bữa nào mà lỡ gì mình không ngủ được á, buổi trưa thì nó làm như là mình bị khó chịu ở trong người, mệt mỏi, rồi nó nhức đầu, hay là nó có cái trạng thái khó chịu làm cho mình không thể sảng khoái, hay là mình không thể cái minh mẫn được. Chính là ở cái điểm là mình quen cái việc mà mình buổi trưa. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là xưa về quá khứ thì cũng cứ là những cái người mà người khác người xưa đó, họ cũng vì cái lòng tham mà họ bị khổ. Bây giờ mình nếu mà dướng vô lòng tham thì mình cũng bị khổ thôi, và cũng bị khổ thôi. Vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng là cái tham mà mình dứt bỏ, thì mình nghĩ rằng là cái đời này thì cái gì nó cũng là cái pháp thôi. Nó biến đổi và nó có rồi nó không, và nó đến mà nó đi, nó đẹp rồi nó xấu, nó thịnh rồi nó suy, tất cả những điều đó nó đều thay đổi nhau hết, chứ không phải bây giờ nó giữ nguyên một chỗ. Thì khi mà mình hiểu được cái gì mà mình hiểu được cái sự thay đổi biến đổi như vậy đó, thì có lẽ là mình cũng hiểu được một phần của lời dạy của Phật. Và do đó thì không có một cái gì mà nó có thể tồn tại một cách lâu dài được. Và mình mà đắm nhiễm ở trong đó thì cái hệ lụy của nó, như Đức Phật ngài nói rằng là lòng dục của con người, cái dục cái tham muốn của con người, nó giống như là ngũ dục, là giống như là rút rơm khô, hay là như hầm lửa, hay là như là miếng mồi thú như vậy. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì có lẽ là vì mình suy nghĩ về những điều mà Phật dạy như vậy đó, thì cái tâm của mình nó có thể là làm giảm đi. Bây giờ mình thấy được cái sự bất tịnh của trong cảnh, về người này người khác phái, hay là về cái phiền não hay cái khổ lụy của ở trong đời sống. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì có lẽ là mình sẽ làm cho hạn chế được tâm tham. Cái tâm tham đó nó mình nói ở trong hiện tại cũng là cái thói quen của mình. Mình cứ dân tập trong một đời thì gọi là thói quen, nhưng mà trong nhiều đời á thì phải nói nó là cái tiền não tiền mẫn ngủ nằm ở trong tâm của mình. Khi nào nó có thể có cái điều kiện, nó có cái cơ hội, nó có cái điều kiện cơ hội như vậy thì nó sẽ bộc phát ngay, giống như là cái miếng đất mà nó sẵn sàng, nó được cắm cỏ, nó được ướt ẩm ướt rồi, thế là mình bỏ cái hạt giống đó xuống thì tự động cái hạt giống đó nó sẽ sanh khởi lên. Khi mà điều kiện đầy đủ, tức là cái cảnh mà nó đến với mình á, cái cảnh có đến mình mà nó thuận lợi, thì mình cũng sanh cái tâm tham lên. Và vì vậy cho nên là cái tâm tham của mình á, nó là một cái tiền não tiềm ẩn từ ở nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là mình phải quyên tập để bỏ dần dần, để cuối cùng á, khi mà mình bỏ hết được thì mình khỏi phải bị khổ lụy về nó. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng là chính tham làm cho con người ta phải tham ái, nó sinh ra sầu. Tham ái sinh ra lo sợ. Mà ai dứt khỏi tha mái, người ấy mới không còn lo sợ nữa. Thì ở đây đó, một điều là mình thấy rằng là khi mà cái gì mà được gọi là cái duyên tập ở trong đời này, thì đó không phải là trong đời này thôi, mà nó là do nhiều đời nhiều kiếp. Rồi bây giờ thì mình phải dứt lần dứt lần bỏ như vậy thì nó mới hết được, nó mới mong là nó sẽ hết được. Còn nếu không dứt lần bỏ mà nó càng dấn tụ hay là càng tích tụ như thêm á, thì cái ngày nó càng ngày nó càng lớn mạnh. Trước đây thì tham ít, giờ tham nhiều. Mình có gạt bỏ bớt á thì nó nhỏ đi dần, giống như là một cái thể xác mà mình có thể mình mài giũa riết nó nhỏ lại. Còn nếu như mà cái thể xác đó mà mình một ngày mình đắp một chút, một ngày mình đắp chút thì thể xác nó càng ngày càng lớn lên, chứ nó không phải là nhỏ hơn. Nền tảng của nó là có cái thể xác sẵn, nhưng mà nếu như mình đắp thì nó sẽ lớn mạnh lên. Còn nếu như mà nó mình giũa mình mài nó bớt thì nó sẽ nhỏ dần đi. Rồi lần lần mà mài đến một lúc nào đó thì mất hết cái thể xác đó thì có lẽ là không còn cái thể xác nữa. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái sự an vui cũng như là một người mà dứt bỏ được cái tâm tham. Như vậy thì phiền não, cái lòng tham của con người ấy, thì phải nói rằng do cái nghiệp quá khứ tham ái nó đã sẵn rồi. Mà nếu như mà mình biết dứt bỏ thì nó sẽ tiêu dần. Mà nếu như càng làm cho nó tăng trưởng lên mạnh thì càng ngày nó lớn mạnh hơn nữa, tham ái nó càng lớn mạnh hơn đi nữa. Vì vậy cho nên là đó là những cái điều mà chúng tôi suy nghĩ rằng là mình có thể dứt bỏ được nếu như mà mình chịu dứt bỏ. Vì phiền não nó sẵn sàng là nó sẽ sanh khởi, nhưng mà nếu như mà mình có suy nghĩ đúng nhất, giống như mình khéo suy nghĩ hay là trong kinh gọi là khéo tác ý trong một vấn đề thì nó sẽ ngăn chặn lại. Khéo tác ý ở đây làm cho sao cho thiện pháp mình sanh khởi, thấy rõ được những cái thấy rõ được những cái bản chất thật của nó, để rồi mình không có bị tham đắm trong đó thì sẽ được an vui. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa hỏi. Dạ, bây giờ thì cũng còn với thời gian thì có lẽ là con xin thỉnh Thượng Tọa Tự Sư. Con không biết là Thượng Tọa Tự Sư có thuốc máy không ạ? Bạch Thượng Tọa Tự Sư, ở trong kinh Trung Bộ có nhắc đến cái câu chuyện ông Bà La Môn Sundari Parabocha. Ông nói với Đức Phật là có một cái dòng sông đó hút cá. Cái dòng sông này đó nó có cái khả năng gột sạch hết những cái tội lỗi người ta. Thì khi một người mà có một cái suy nghĩ như vậy, và xưa cũng như nay là người Ấn họ có cái suy nghĩ như vậy, nghĩ là có cái con sông đó nó sẽ có cái khả năng gột sạch hết cái tội lỗi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài nói những là con sông đó nó không có cái khả năng để gột hết những cái tội lỗi, chỉ có hành vi, cái việc làm của người đó có thể chuyển hóa được cái người đó, nó có thể hết tội lỗi. Như vậy thì với cái suy nghĩ của ông Bà La Môn Sundari Parabocha, điều đó ông có phải là chính những cái sự tham cầu hay sự mong muốn được hạnh phúc? Nhưng mà cái sự mong muốn hay tham cầu cái sự hạnh phúc an lạc đó là nó đặt không đúng chỗ hay là hiểu không đúng cách, điều đó nó có ý nghĩa như thế nào? Là xin con xin thỉnh Thượng Tọa Tự Sư quan hỷ về cái suy nghĩ của ông Bà La Môn Sundari Parabocha khi mà ông nêu ra cái câu mà suy nghĩ của ông trong cái việc mà ông quan niệm rằng cái dòng sông Ba Hô Cá đó nó có cái khả năng đem đến gột sạch hết, thì cái mong cầu của ông đó, là nó tham cầu trong cái hiểu đúng đắn hay là cái hiểu sai lệch. Cái điều đó nó nếu nói theo duy diệu pháp thì nó là một trong những cái trạng thái của tâm lý như thế nào, tâm tham sao, hay là nó là nó như thế nào trong cái điều mà ông khởi ra cái suy nghĩ như vậy. Thì một lần nữa con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Sư quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận này. những gì con nghe được không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ là thượng tọa Từ Siêu không có trước máy. Con xin hỏi lại, không biết là thượng tọa có trước máy không ạ? Nếu thượng tọa có trước máy thì xin thượng tọa quan hỷ cho chúng con một tín hiệu. Chắc có lẽ là thượng tọa Từ Siêu không có trước máy rồi. Cái câu hỏi này xin thỉnh đại đức Pháp Đăng nha. Dạ dạ, xa thước, con thấy bàn tay thượng tọa Từ Siêu. Bạch thượng tọa Từ Siêu, con xin lặp lại câu hỏi. Ở trong Kinh Trung Bộ có nhắc đến cái câu chuyện ông Bà La Môn Sundari Paradocha, có nói rằng ông quan niệm, ông suy nghĩ rằng cái dòng sông Bá Hú Cá có cái khả năng gột sạch những cái tội lỗi, cái giúp nhơ của tâm tâm thức của con người. Và khi mà người ta sẽ tầm mình hay người ta tắm ở dưới dòng sông đó thì dòng sông đó nó sẽ có khả năng gột sạch cái như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng không phải là cái dòng sông đó có cái khả năng đó, mà là do cái việc làm của mỗi người có thể tự làm thanh tịnh. Và khi mà ông suy nghĩ như vậy, có thể là ông đặt một cái, ông mong cầu những cái hạnh phúc, và cái hạnh phúc, cái an lạc, cái hạnh phúc an lạc theo cái nghĩa ông suy nghĩ, thì cái điều mà ông đặt cái an lạc hạnh phúc đó nó có đúng chỗ hay không. Và nếu như nói theo trong vi diệu pháp đó, thì cái điều đó đó, cái tham cầu đó nó có đúng hay là sai, và trong cái ý nghĩa chi pháp đó như thế nào. Xin con xin trình tận tỉnh từng tòa Thầy Siêu quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận mà con vừa đưa ra. Nam mô Đức Thầy. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Đức Thầy. Em xin cảm ơn Đức Đức Phật Tâm. Cái câu hỏi là mình biết vừa vô lên cho chúng tôi đó. Thì chúng tôi xin trả lời rằng khi mà chúng sanh họ khởi lên sự ước muốn đó, nó thuộc về tham hay là thuộc về pháp nào khác, thì ở đây như chúng tôi xin thưa quý vị rằng cái điều ước muốn thành đạt nó có ba. Càng thành đạt tức là dục dục, cái sự ham muốn ở trong dục lạc ngũ trần, cái sự ham muốn đó nó thuộc về tham bất thiện. Còn như trường hợp một người mà họ thấy được cái sự nguy hại của các pháp, hay là họ thấy không đúng của các pháp bất thiện, họ khởi lên cái ước muốn là họ sẽ thực hành theo cái đường lối để chấm dứt những cái phiền não đó, thì cái sự ước muốn này nó thuộc về tham mắt thành đáng, tức là pháp chủ. Cái sự ước muốn này là thuộc về thiện pháp, chi pháp của nó là thuộc về chadachitaka, tức là dục tâm sở, nó phối hợp với cái tâm thiện, dục giới là mahakusala, mahakusala. Đó gọi là pháp chủ, hay là cái sự ước muốn của thiện pháp. nó không phải là bất thiện. Còn ở trong cái điều thứ ba đó gọi là cái túc tâm về ta, tức là cái sự muốn hành động, cái sự muốn hành động. Thí dụ như là một vị A La Hán vào buổi sáng đúng giờ đi thực thực thì ngài có cái ý nghĩ là muốn đi thực thực hay là đi thực thực trở về sau khi ăn xong để thể lên cái ý muốn là đi ra Vân Hà đó, tức là nghỉ trưa. Vâng vâng. Thì cái sự muốn của vị A-la-hán, cái sự muốn làm, muốn hành động đó, cái đó gọi là tác dụng. Cái này nó không thuộc về bất thiện pháp, mà cũng chẳng phải là thiện pháp. Cho nên ở đây cái trường hợp của Tài Lạc Môn Sarada Chát sau khi nghe Đức Phật giải thích về cái tính cách là con người phải có cái sự tinh tấn hữu lực để mà rửa sạch cái tội lỗi, chứ không phải là cho nhà nước của ông sông mà rửa sạch được. Thì nghe như vậy tất cả là ước muốn làm, muốn hành là động theo cái phương pháp đó, là có cái sự tinh tấn nỗ lực. Thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là Samasthana, tức là pháp dục thuộc về dục của thiện pháp. Thì ở đây trong ba cái Thana, ba cái dục, tức là sự ước muốn, thì người Phật tử chúng ta yên tâm rằng khi mà chúng ta có cái sự thiết tha nâng mẫu để chúng ta tu tập, chúng ta hành trì thiện pháp, thì cái đó là pháp dục, chứ không phải là tham dục. Nó thuộc về pháp dục, nó thuộc thiện pháp, chứ không phải là thuộc bất thiện pháp. Như là cái lòng tham, chúng ta cứ yên tâm. Bởi vì nếu mà chúng ta sợ rằng mình tu tập mà mình còn ước muốn quá nhiều, muốn ví dụ như cái nào cũng là muốn cả, chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ rằng mình muốn làm phước, đã làm phước rồi lại muốn làm phước thêm nữa, đã tu tập rồi muốn tu tập thêm nữa, chúng ta sợ như vậy thì e là có lòng tham. Thì có một số người họ sợ hãi trong cái việc, nhưng mà thật sự ra thì không phải. Cũng như khi mà chúng ta làm phước, nếu mà chúng ta muốn cái quả dị thực mà được sanh được ở trời của người, hay là muốn quả dị thực mà được cái tâm, được cái lợi lộc về tài sản, quyền thế vân vân, thì cái sự mong mỏi quả dị thực đó thì nó cũng thuộc về lòng tham. Còn khi mà chúng ta làm phước mà chúng ta chỉ có cái sự ước muốn là làm sao chúng ta mong cầu kết quả thì giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái trường hợp này nó không phải là lòng tham. Nói trường hợp nó cũng tương tự vậy, như chúng ta nói quý vị là trường hợp này gọi là Thamachana, là pháp dục, như vậy thôi. Cho nên chúng tôi xin được tôi trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng như thế. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ là chúng ta không còn cái thời giờ để chúng ta có thể đặt câu hỏi khác, bởi vì bây giờ chúng ta chỉ còn có 10 phút nữa là chúng ta đã hết giờ sinh hoạt lớp học rồi. Thì do vậy cho nên chúng tôi nhưng ở tại đây không có nêu lên câu hỏi khác. Bây giờ xin thỉnh lời Đức Pháp đang trở lại đi sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy.
Thầy, con xin tri ân chúng ta thời xưa đã thảo luận cái câu thảo luận của chúng ta thời xưa cũng là cái câu thảo luận cuối cùng. Nhưng hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin do Sích Như Quang dịch, bản tin 2729 trường Đại học Ananda kỷ niệm 124 năm phục vụ quốc gia. Và cái bản tin này sẽ đọc với giọng đọc của Vinh Vô Bắc Phi. Không biết Vinh Vô Bắc Phi có ở trước máy không để đọc cái bản tin của Sích Như Quang dịch nói về trường Đại học Ananda. Nếu không thì mời của anh cha điện khuyết cho Vinh Vô Bắc Phi để đọc bản tin. Không biết quý vị có nghe được không? Alo. Alo. Nghe mà sao tự nhiên bây giờ thấy không có ai giơ tay, cũng không thấy ai cầm mic hết. Thì mời của anh cha nha.
Nam mô Bụt Thầy giả là con đứng đành đại sư con đức và kính chào tất cả quý bộ con xin được vị trí quân cô bác sĩ để đọc bản tin. Bản tin trường đại
dạ con dạ con không biết cái gì có nghe con dạ con kính đảnh lễ sư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu và con xin được thấy Quỳnh Vô Bắc Phi để đọc bản tin. Trường Đại học Ananda kỷ niệm 124 năm phục vụ quốc gia. Bản tin được Như Quang dịch. Asian Tipun ngày 4 tháng 11 năm 2010, Trường Đại học Ananda học sẽ tổ chức sinh nhật thứ 124 vào tháng 11. Tất cả những học viên Ananda sẽ nhận được lời chúc phúc từ mẹ Ananda. Trước hết, bà dạy chúng ta biết tôn trọng người khác, kế đó dạy chúng ta phải yêu thương và bảo vệ quê hương. Quê hương luôn luôn giúp chúng ta phát triển cuộc sống. Thời của chúng ta, chúng tôi có người Hồi giáo cũng như thân hữu Tamil trong lớp. Tất cả chúng tôi chơi học như anh em. Chúng tôi giống như một gia đình. Tôi còn nhớ rõ chúng tôi thể hiện tốt tinh thần đồng đội qua các chức năng khác nhau. Đó là bản chất của Phật giáo mà chúng tôi đã học tại trường Ananda. Là một tổ chức giáo dục được xác nhận là của Phật giáo thần học, được thành lập ở Tích Lan dưới sự lãnh đạo của Đại tá Henry Steele Olcott, là thành viên sáng lập của Hiệp hội Thần học New York, tên gọi là Ananda College, và Henry Steele Olcott luôn đi cạnh nhau trong văn học Tích Lan. Olcott được sinh ra vào ngày 2 tháng 8 năm 1832 tại Orange, New Jersey. Olcott đặc biệt ngưỡng mộ qua các công việc của ông với các Phật tử Sri Lanka, Miến Điện và Nhật Bản, giúp đỡ họ nhận chân giá trị về truyền thống của mình. Hội Thần học Phật giáo đã mở một số trường ở các nơi khác nhau trong Tích Lan cho nền giáo dục của trẻ em Phật giáo. Trong năm 1886, ngôi trường đầu tiên của các trường này đã được mở trên một túc số khiêm tốn với 37 học sinh trong một căn nhà riêng tại Colombo. Sau đó, trường này được đặt tên là Ananda College. Tên của vị A-la-hán Ananda là vị đệ thuận thành nhất của Đức Phật. Sau đó nhà trường đào tạo các sinh viên không chỉ trong Tích Lan mà còn trên toàn thế giới. Trường Đại học Ananda có các sự kiện đáng nhớ trong lịch sử của trường. Một trong những điều này là chuyến thăm viếng của vị đoạt giải Nobel đầu tiên của Á Châu, đó là nhà thơ Rabindranath Tagore, ngày 10 tháng 11 năm 1922, là thượng khách của buổi trao giải thưởng hàng năm. Trong dịp này, ông tuyên bố: "Tôi xác nhận cuộc đời của Ananda là một cuộc đời của sự khiêm tốn." Thêm nữa, Mahatma Gandhi đã đến thăm trường Ananda vào năm 1927. Chuyến thăm của ông gây ra sự phấn khởi lớn cho trường Ananda. Mahatma Gandhi nói với hiệu trưởng, giáo viên và học viên tại Ananda trong chuyến thăm viếng lịch sử của ông là Tích Lan. Ông nói, bất cứ nơi nào tôi đi, tôi thích nhìn thấy học sinh, các nhân viên, phụ huynh và con cái của trường Ananda đã quyên góp hơn 400.000 rupee và trao đến Mahatma Gandhi như một đóng góp của bộ sưu tập Gandhi Collection. Ông Gandhi nói rằng Tích Lan là một hòn đảo xinh đẹp. Điều kiện tuyển chọn của quân đội của sinh viên trường Ananda cũng là một chuyện thú vị. Trong những ngày đầu, quân đội chỉ nhận học sinh từ các trường tư ưu tú của Colombo. Trong một bài báo gửi đến báo Santa Nari Anandaya, đại tá G.W. Ajapaksa nhớ lại việc thay đổi tình trạng này và cửa trường đã được mở rộng cho các sinh viên. Khi Ananda giành được cúp của thống đốc hiệu trưởng L.H. Metananda đã xúc động và đã gặp Thủ tướng Dudley Sinanayake. Ông hỏi, có phải cửa vào quân đội và cảnh sát sẽ được rộng mở cho sinh viên Ananda ít ra là lúc này? Thủ tướng trả lời là ông sẽ nhận 4 người đầu trong đội nhận cúp của thống đốc vào quân đội. Đây là một cách sinh viên Ananda có cơ hội để phục vụ đất nước bằng cách tham gia vào quân đội. Những đóng góp của sinh viên Ananda rất lớn trong tiền tuyến. Hầu hết các anh hùng chiến tranh tử thương và bị mất tứ chi ở chiến trường đều xuất phát từ Ananda, và tên của họ sẽ ở đó mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhà trường đang dạy về giáo dục, thể thao cũng như mỹ thuật. Trong phạm vi trường, cho dù là toán, khoa học hoặc thương mại, Ananda luôn luôn thu nhận số lượng học viên tối đa. Thậm chí gần đây, một học sinh từ Ananda ở Colombo đã giành nhiều giải thưởng cao nhất tại 2010 hội nghị ITEL khoa học và kỹ thuật quốc tế được tổ chức tại San Jose, California. Ananda đã được duyên may được sự cộng tác của hầu hết các nhà giáo dục xuất sắc như A.E. Bunchen, Sir D.B. Jayati Liki, Fritz Kirk, Kula Dutney, Tiến sĩ Gunapala Malalas Sikera, L.H. Metananda, S.A. Vijayati Liki, Trung tá E.A. Piu Sinh Ghi, đại tá G.W. Raja Paksi, đại tá V.S. Kudali Ganma, A.P. Gunaratni Ven Ananda Balan Goda Maitriya Hina Tiyana Tamaloka Baravahira Vajira Nyana Nhà thơ tu sĩ Tây Tạng S. Mahinda Tiến sĩ Kotagama Wachisara Ambanwell Banakesekera Teras Sinh viên trường Ananda cũng nổi bật trong lĩnh vực thể thao và bơi lội. Các sinh viên đã đem về cho nhà trường nhiều giải thưởng quan trọng. Nhưng nhiệm vụ đối với một quốc gia làm việc trong không có sự trì quản. Ngay cả khi bạn đến các nơi công cộng, bạn có thể nhận thấy những người không làm việc, tạo sự hổ thẹn cho những anh hùng đã thắng cuộc chiến tranh. Những người ta chỉ thích thảo luận về các đặc quyền, phúc lợi, không thích nói về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Do vậy, chúng ta phải suy xét lại câu hỏi của John F. Kennedy. Đừng hỏi điều gì đất nước có thể làm cho bạn, hãy hỏi điều gì bạn có thể làm cho đất nước của mình. Đó là một câu chuyện thành công của các nước đang phát triển mạnh, phát triển cả hai mặt tài nguyên và văn hóa. Điều quan trọng nhất là làm việc mà không có bất kỳ sự trì trệ nào để nắm bắt cơ hội. Đó là bản chất của quản lý. Đó là phương châm của Ananda Appamado Amapadam, trích từ Pháp Cú Kinh, Phẩm Không Phóng Dật, Kệ Ngôn số 21. Con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cầu chuyên, tỳ khu giới đức. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn các bạn dịch của Như Quang và giọng đọc của cô Anh Trà. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây cũng vừa hoàn mãn. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng vào ngày Chủ nhật. Bà Thịnh Chư Tăng vào tham gia thảo luận, mời Phật tử ông nghe pháp. Bây giờ thì mời chi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng rừng ạ. Mời Quảng Trọng.
Sa thú lành thay, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con cảnh tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dàn dị Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn vị chủ nhiệm Off chủ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc tu đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincir pusaka mangkap.
pa pa giri nyam makai na vaja manasati dasi sukatang katang yeta ta sanino ati yeja santa sanino katang bunya pamang maya sati paki pawantu te yeta katang suri tang nindang bunya pamang maya yeja katanya nanti dewa Ganto adime jayum sabbe lokam yiye sata jivanta arahe dukkha madunya pojanam sabbe lapanto mamakye sarvati con xin hồi hướng phước lành nà ca cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền trần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành cũng qua thị nhân sở sapang sumang gawang gakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontarang utu sapang sumang gawang gakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang utu sapang sumang gawang gakan tu sapa devata sapa sangha rupa veda sote lon dune lon ta rang miền công đức đã làm
kiến kiến thần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng thiên thành chân nhất
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giá.